13 A7. Tình huống mà đám người của Xí gặp phải có thể nói căng như dây mành treo chuông. Sau lưng họ là hang sâu, trước mặt lại là đám quái thú thân người đang bao vây. Trên trời cứ mưa rỉ rả. Bây giờ là tầm 7 giờ tối. Xí nuốt nước bọt, liếc mắt nhanh một cái xem tình hình. Đám người thú chưa có động tĩnh gì, chỉ đứng hầm hừ cách độ chừng hơn 10 thước. Mấy người bọn họ đứng trên một cò đất. Sấm chớp rạch ngang trời, mây kéo rất dày, mưa này có mà tới sáng. Xí chặn hai tay ra hiệu mọi người bình tĩnh, khoan hẳn hành động. Từ trong đám người mặt thú, ông Hiếu bước ra, khuôn mặt hầm hè, vai dắt cái bộ đàm, coi bộ lực lượng của ông ta đã sẵn sàng. Ông Hiếu chửi:
"Tụi bay, còn không mau đầu hàng đi! Tao giữ cái mạng chó tụi mày lại!
Giữ con mẹ mày!" 11, anh dẫn mọi người chạy đi, tôi cặp chân đám này cũng được chút thời gian.
Chia để trị, nhớ không? Chia để trị, tôi rành chỗ này hơn.
13 nhớ ra gì đó thì gật đầu. Xí lên tiếng chửi ông Hiếu:
"Tóm lại là không có chuyện đám người của ông làm được trò trống gì đâu. Đêm nay tụi tôi sẽ san bằng cái căn cứ điểm A6 này."
"Mày mơ hả con?"
"Tới rồi."
Ông Hiếu nghe Xí kêu lên, tưởng đâu người của Xí ập vào thì giật mình nhìn lại. Thấy đám người của Xí vòng qua trái gò đất, phục chạy về phía trung tâm xã, nơi đặt nhà máy nước. Bấy giờ mới phát hiện ra là mình bị dính đòn làm phân tâm. Ông Hiếu hét lên, thổi vào một cái còi đặc biệt có hình dáng giống cái máy thở. Đám người thú lồng lên điên dại như đám bò, xông về phía nhóm của Xí như nước đập vỡ. Mặt đất rung lên nhẹ nhẹ bởi cả trăm mảnh thú lao đi rất nhanh. Xí dẫn đầu nhóm người chạy thục mạng trong màn đêm, đột nhiên lại rẽ ngoặt về hướng ruộng lúa chứ không về hướng nhà máy nước. Ruộng lúa chỗ này nếu đi thẳng thêm chút nữa là cái bãi ma về, nơi có cái chòi mà Xí ở. Xã Trạm Phèn chính xác trở thành một xã chết. Khắp nơi tối đen, một vài bóng đèn đường chớp tắt le lói, cung cấp ánh sáng cho cuộc rượt đuổi. Mưa làm buồn nhão bớt lại dưới chân, chẳng ai dám kêu ca gì cả, cứ chạy mãi. Nước mưa quất vào mặt, đau rát, lạnh ngắt. Đám người thú vòng lên, bọc bên cánh phải, ép nhóm của Xí lao luôn xuống mương. Khoảng cách sát nút chỉ còn hơn chục mét. Từ dưới mương, Xí lại phải kè Quỳnh Hương lên mà chạy tiếp. Nó và 13 gồng mình chống trả, vừa đánh vừa lui. Bấy giờ cái chòi của nó đã ở trước mặt, nhưng tại sao nó lại dẫn đám người thú về đây? Xí, 13 và Quỳnh Hương thở hổn hển, khắp người lấm lem bùn đất, đứng co ro ngay bến sông. Nước sông cuồn cuộn chảy mạnh, lại sâu và nhiều nọc cây nhỏ. Ba người họ mà phóng xuống thì chính xác lành ít dữ nhiều. Đám nhân thú đứng thành hình vòng cung, bao vây xung quanh không còn một kẻ hở. Hiếu từ bên trong bước ra, điệu bộ cũng đã thấm mệt, rút một khẩu súng ngắn, vẻ mặt không giấu được sự tự mãn, vừa thở hồng hộc vừa chửi:
"Tụi mày thiệt là quá đáng. Cô biết tao đuổi theo mệt lắm không?
Già rồi không tu tâm dưỡng tính, còn cấu kết phản loạn âm mưu hại người hả? Không sợ chết mất sang hay sao?"
"Mấy thằng hay nói đạo lý từ dương tính với ma túy. Bất đạo nghĩa lại đi. Trên đời này ai không có âm mưu, ai không muốn cho bản thân đứng trên tất cả hả? Nếu tụi bay là tao thì cũng chọn cách này thôi."
"Tụi tao có đồng bào, không như loài giặc như mày."
Hiếu chĩa súng vào Xí, cười man dại. Ánh chớp lóe lên trên đầu ông ta, làm cơ thể nửa sáng nửa tối, hệt như bức tượng quỷ trên các tòa tháp. Hiếu gằn giọng:
"Im đi, chết là hết. Chỉ cần sống giàu sang, chết ra sao tao mặc kệ. Tụi bay ngu dại mới phá chuyện của tao, chết cũng đừng có trách."
Chợt ông ta nhíu mày, ngó qua ngó lại, hỏi:
"Hả? Còn 12 đâu?
Sĩ giả bộ giơ hai tay lên, lắc đầu quậy quậy, đáp:
Hả? Gì? Ai biết gì đâu.
Quỳnh Hương run run, tay níu lấy áo của Sĩ. 13 đứng kế bên, nói nhỏ:
Bình tĩnh, sắp rồi.
Hiếu bặm môi, nói vào bộ đàm:
Siết chặt bảo vệ nhà máy nước của tao. Một con chó sắp mò vô phá, nghe rõ không? Nhà máy nước đó.
Đầu bên kia là những tràng chói tai. Có vẻ như bộ đàm đã bị hủy. Hiếu nghiến răng, nói:
Được rồi, con mẹ tụi bay. Giết tụi bay xong tao đi bắt nó. Tụi bay đánh lạc hướng tao cho nó chạy về phá nhà máy nước hả? Là lúc nào?
Kêu cái đầu gối không trả lời kìa.
13 và Xí nói cùng một lúc, tựa như câu đó họ đã lặp đi lặp lại trong quá khứ rất nhiều lần.
Đồng đội,
không tin nhau thì chết là vừa.
Hai người vừa nói xong, phía nhà máy nước bùng lên một vụ nổ mạnh như trăm ngàn cột sét cùng đánh một chỗ. Cột lửa bốc cao dễ đến chục mét, ánh sáng lóe lên như cháy rừng, bập bùng hung tợn. Cơn mưa khó lòng mà dập tắt được ngay đám cháy đó. Rõ ràng kế hoạch đã thành công, nhà máy nước phát nổ. Ông Hiếu khuôn mặt như điên lên, quay lại Xí mà nổ liền mấy phát súng. Lại nói lúc Xí dẫn đầu nhóm người bỏ chạy ban nãy, khi băng qua ruộng, Xí cố tình chạy xuống cái mương nông, mục đích là lợi dụng các tán cây thấp đưa 12 lên trước. 12 sẽ vùi mình dưới bùn sát mép rễ của đám cây. Đám thu dữ chỉ lo rượt theo Xí, chắc chắn khó mà để ý chuyện đó. Đến khi bao vây kịp Xí tại bãi ma về, 12 sẽ sẵn sàng chạy ngược về nhà máy nước. Quả nhiên kế hoạch trót lọt, đám thú mặt người ồ ạt chạy ầm ầm theo Xí. 12 ngoi dậy khỏi mặt nước, trông thấy thời cơ thì tức tốc chạy đi ngay. Đường làng trơn tuột, 12 chạy thẳng ra đầu xã, tìm lại những bụi cỏ để nhặt lại những món đồ đã ném ban sáng. Thì ra trong đống đồ của 12 và 13 ngụy trang thành sạp hàng di động đem vào xã này ban sáng, có dấu thuốc nổ bên trong các díp bột. Tổ chức hết sức băn khoăn vì chuyện Xí biến mất, không một thông tin gì được cập nhật. Vậy nên, hành động lần này, 12 và 13 chấp nhận trở thành những thí nghiệm để tìm đường xâm nhập, bằng mọi giá phải phá được A6. 12 cải trang thành những người bán đồ dạo, gánh theo một khung gỗ, treo lĩnh kỉnh mắt kính, quẹt, thuốc lá, súng nhựa. Kỳ thực được chia thành các liều thuốc nổ. 12 đi dọc xã, đã rải ven đường ở những chỗ kín. Vì nếu bị bại lộ thân phận, chắc chắn cô sẽ bị tịch thu hết đồ đạc. Khi đó khó lòng mà cảnh báo. Chắc chắn sẽ bị bại lộ, 12 biết. Vì nếu đúng như tổ chức dự đoán, người lạ vào xã sẽ bị phát giác ngay. Chuyện bị gông cổ chỉ là trong mấy tiếng đồng hồ mà thôi, nên vừa vào là 12 hành động ngay. Tại sao lại là thuốc nổ? Vì lối vào xã Trạm Phèn là một bí mật. Tổ chức biết được rằng A6 chỉ ở loanh quanh vùng núi gãy, lối vào dường như được che đậy rất kín. Tổ chức đưa một lượng thuốc nổ vừa đủ để tạo ra chấn động, dù ảo giác mạnh cỡ nào cũng không giấu được chấn động. Tổ chức sẽ lần theo tâm chấn động mà cử người đến. Nhiệm vụ của 12 và 13 là vậy. Tuy nhiên họ đến đúng lúc Hiếu đang tổng tập vật cho đợt tấn công tối nay, cho nên họ phải tìm lại tung tích của Xí, cũng như xem chuyện gì đang xảy ra, kéo dài thời gian đến tận bây giờ. Lúc nãy Xí không vào cứu kịp, có khi đã chết rồi cũng nên. 12 men theo con đường, tìm lại các khối thuốc nổ được giấu cùng với kiếp nổ. Mục tiêu bây giờ phải là nhà máy nước, vì sóng âm điều khiển lũ quỷ thú nằm ở bên trong. Nếu không ngăn sự biến đổi này sớm, thì khi tổ chức cử người ập vào cũng sẽ gây ra không ít thiệt hại. 12 là học viên nữ xuất sắc sau Sĩ Ba khóa. Cô có võ thuật rất cao, thân hình nhỏ con, luôn lách vô cùng điệu nghệ. Vậy nên vài lớp rào kẽm gai không làm khó được, cô chui vào nhà máy nước, qua mặt mấy tên cảnh vệ. Phần vì trang phục trên người 12 lấm lem bùn đất, trở thành màu nham nhở, không khác gì một kiểu họa tiết rang ri, ngụy trang rất chuẩn trong điều kiện mưa gió tối tăm thế này. Nhà máy nước xem ra được chừng 2 tiểu đội canh giới vòng ngoài. Đám này không mặc quân phục, chỉ là thường phục, nhưng lại được trang bị giáp cùng với súng đạn rất căng. 12 biết rằng những cảnh nhào ra giật súng các thứ chỉ là phim ảnh huyễn hoặc. Cô cần phải luồn vào trong một cách bí mật nhất có thể. 12 áp tai, lắng nghe chấn động lan ra từ nhà máy nước. Rõ ràng có thứ gì đó rất lớn đang vận hành. Nhịp rung này cảm giác như có chiếc xe tải chở đá lăn bánh cách 20 thước. Xem ra đã sát bên. 12 đặt một khối thuốc nhỏ xíu ngay vách. Đám lính cảnh vệ giáo giắt chạy đến xem. Tức thì cô nhân lúc chúng hỗn loạn mà chui tọt vào trong. Đằng sau dãy nhà làm việc khang trang là một cái hố rất to, rộng chừng 4 sân banh mini, sâu độ 5-6 thước, hình dáng như kim tự tháp ngược. Tuy nhiên thứ trước mặt mới làm cô có phần kinh hãi. Một cỗ máy khổng lồ, chính là 4 khuôn mặt người rỗng mắt và miệng, to như một tấm pano quảng cáo đang không ngừng kêu lên ư ử. Khắp 4 khuôn mặt này là rất nhiều dây nhợ, dường như đang cung cấp năng lượng cho 4 khuôn mặt này. Tiếng kêu của nó không để ý kỹ sẽ không phát hiện được, vì không khác gì tiếng gió mà cây xào xạc. 12 thấy khuôn mặt kỳ dị đó tựa hồ đang kêu gào đau đớn, lây lan ảo giác ra khắp nơi. Đột nhiên cô thấy nó có tròng mắt rất to, nhãn cầu lồi như một cái chảo khổng lồ nhìn cô trừng trừng. Toàn thân 12 run rẩy, cô đang bị ảo giác. 12 dùng móng tay cắn răng chịu đau để rạch một đường thật mạnh ở cánh tay. Máu tức ra, cô ghim móng vào thịt, đau đớn vô cùng. Nhờ vậy mà thoát khỏi ảo giác. Trước mặt cô chỉ là 4 cái chảo phát sóng có hình oval và 2 cục hình cầu, to chừng cái lều 2 người. Cô đoán quả cầu đó là bộ khuếch tán, hoặc tạo ra cảm giác về âm thanh và hình ảnh, hoặc thứ gì cũng được, nhưng rõ ràng là nó thực sự nguy hiểm. Không chần chừ thêm nữa, 12 phóng xuống hố, chui sâu vào đám dây nhợ của máy phát tín hiệu, đặt thuốc nổ, canh kiếp nổ tầm 10 giây, sau đó rút chạy ngay. Vừa phóng khỏi miệng hố thì bị vụ nổ hất văng đi mấy thước, toàn thân tê dại, có vẻ như cô đã xung lực làm cho chảy máu trong. 12 gần như ngất xỉu, đầu óc choáng váng như vừa quay xong 80-90 vòng rồi chạy, thân thể mềm oặt ra, cử động lại đau đớn vô cùng. Mắt cô nhòe đi, thấy đám cảnh vệ ập đến, súng ống lầm lầm. Phen này thì xong rồi, cô có hy sinh cũng cam lòng, vì tổ chức chắc chắn sẽ ập vào kịp lúc. Nói về Sĩ, lúc nhà máy nước phát nổ, ông Hiếu lên cơn điên, hét lên như bò rống, chĩa súng về Sĩ bắn liền mấy phát. 13 phản xạ không thua gì sóc. Đúng lúc ông Hiếu chĩa súng, anh ta lao tới. Ông Hiếu nhất thời phân tâm, mấy phát đều trượt, liền bị 13 hút một đòn văng đi như bao cát, rớt ụt một cái đầu điếng. 13 định thừa thắng xông lên thì Hiếu hít còi. Đám quỷ thú lao tới vật anh xuống, 13 chống cự có lẽ không khác gì triệu tử phá vòng đương gian. Tuy nhiên mãnh hổ nan địch quần hổ, huống gì là những con hồ ly tinh điên loạn. 13 bị 4 người thú ấn đầu xuống, cắn bị thương rất nhiều. Hiếu bấy giờ hít còi lần nữa, chĩa súng vào đầu 13. Sĩ và Quỳnh Hương không thể làm gì khác, vì lúc 13 vừa xông tới cũng là lúc hai bên bãi mười mấy tên thuộc phe của Hiếu cầm súng đứng chĩa vào họ. Hiếu điên tiết, nhưng không hiểu sao ông ta vẫn chưa nổ súng giết, có lẽ còn muốn moi thông tin chăng. Sĩ và Quỳnh Hương giơ tay lên đầu, ông Hiếu vuốt môi, có lẽ bị 13 hút đến chảy máu răng. Ông ta nói,
Chợt chết đi, tao sẽ không giết tụi bay liền. Đợi đêm nay tiến hành đánh úp vùng biên giới, mở ra chiến tranh sinh học, tụi bay không kịp làm gì nữa đâu. Lúc đó tao sẽ cho tụi bay coi cái cảnh tuyệt vọng, xong rồi mới giết.
13 dàn người gào lên. Xí thì đột nhiên nhắm mắt, giọng tai lên nghe ngóng, rồi nói:
Ê, ông có muốn biết bí mật của tổ chức tụi tôi không?
Bí mật gì? Giỡn mặt tao hả?
Đó, tôi biết là về khoản này ông cũng rất tò mò mà. Tôi nghĩ là tôi cũng có thể hợp tác với ông ha.
Tại sao lại muốn nói bí mật với tao hả?
Thì tại ông muốn giết tôi mà tôi chưa muốn chết. Cứ coi như tôi tìm cách đổi phe đi.
Hiếu ném về Xí ánh nhìn dò xét, hỏi:
Bí mật gì? Nói.
Là coi tuổi.
Hiếu ngớ người. Xí bình tĩnh nói:
Thì số là tổ chức tụi tôi có một giới hạn điệp viên nhất định. Mỗi khi tuyển người mới đều căn cứ vào tuổi mà xem. Nhớ lần đó tôi chuẩn bị được đưa vào tổ chức, nhưng mà thủ trưởng nghe đâu bị kỵ tuổi. Thủ trưởng lo quá mới nhờ người xem. Rốt cuộc lại không kỵ lắm. Cho nên nếu xét về tuổi thì phe các ông tuổi con tròn với tụi tôi.
Xí vừa dứt câu thì liền ấn đầu Quỳnh Hương. Cả hai thụp người xuống. Vừa lúc một tiếng vuốt lướt qua sát bên, một tràng tạch tạch vang lên đanh gọn. Tiếng điểm xạ vuốt oanh. Vụ nổ ngay giữa hàng lính cầm súng của Hiếu làm ông ta choáng váng. Xí kéo Quỳnh Hương chui xuống bãi cỏ sát mép nước. Vừa lúc từ phía cuối con sông cuộn sóng, ba chiếc xuồng máy vũ trang lao tới. Trên xuồng toàn là những người mặc quân phục giả chiến. Đạn từ xuồng máy vả ra hệt như mưa bão. Đám người trên bờ không kịp trở tay đều gục xuống cả. Đám quỷ thú tán loạn. Hiếu cũng ăn đạn trong lúc chạy trốn, bị đám thú dẫm lên người, chết vô cùng khó coi. Hai chiếc xuồng máy dàn ngang, hỏa lực cấp tập trút lên bãi, dọn trống cho lính phía sau đổ bộ. Quỳnh Hương nép sát vào Xí, ngay cả khóc cũng không nấc thành tiếng nữa rồi, vì lần đầu cô nghe đạn sượt qua đầu, nổ đinh tai nhức óc như vậy. Những viên đạn chỉ đường xoẹt trong màn đêm, vẽ lên một đường thẳng màu đỏ cam, làm mọi thứ bị nó xuyên qua kêu lên chát chúa. Xí dường như không lạ gì cảnh này nữa, nhẹ nhàng trấn tĩnh Quỳnh Hương.
Không sao, không sao rồi, chúng ta được cứu rồi.
Những người lính đổ bộ xuống, lao lên bãi bồi, đều nhìn Xí khẽ gật đầu chào rồi chiếm lĩnh trận địa, khống chế nhanh gọn toàn bộ đám lính chân tay của Hiếu. Xác ông ta cũng được kéo về xác nhận với cấp trên. 2 giờ sau, A6 đã bị khống chế hoàn toàn. Máy phát sóng âm bị phá hủy, quỷ thú dần mất kiểm soát, chúng bị gom lại một chỗ, phun khói gây mê. Tất cả đều được đem về nghiên cứu phục hồi. 12 và 13 đều mất máu rất nhiều, được đưa lên cứu thương chuyển về tuyến sau trước. Quỳnh Hương co ro trong chiếc chăn, uống ly trà nóng nhưng cô vẫn chưa hết run. Cô vẫn không thể hiểu được mọi chuyện vừa ập đến cuộc đời mình. Cô chỉ là một người nhân bản thôi sao? Cả làng này cũng chỉ như một cái chuồng gà chuồng heo thí nghiệm của đám người phản loạn kia hay sao? Làm sao chấp nhận được thực tế đó đây? Cái thực tế mà chúng ta không biết đến từ đâu và sẽ về đâu. Xí bước đến kế bên cô. Lần đầu thấy Xí bảnh đến như vậy, Quỳnh Hương có phần không quen. Khuôn mặt đang ngơ ngác lại càng thêm bối rối, lo âu, ngay cả khóc cũng không được. Xí vỗ vai cô, nói:
Em yên tâm đi, em sẽ không sao đâu. Lát nữa họ đưa em về căn cứ thì sẽ có người điều trị tâm lý cho em ha. Anh cũng hiểu cái cảm giác bản thân mình không thua gì vật nuôi, có thể chết bất kỳ lúc nào. Cảm giác mà mình không biết mình là ai á, rất là khó chịu. Nhưng mà ít ra như vậy thì em có thể chọn lại cho mình một khởi đầu mới. Cố lên ha.
Sĩ nói đến đó, Quỳnh Hương nhớ về Khải, nhớ về cha của cô. Cô òa khóc, ôm lấy Sĩ mà nức nở.
Anh Sĩ.
Thôi, không sao. Anh đi nè. Mà anh tên là Thắng chứ không phải là Sĩ. Sau này nhớ kêu đúng tên nghe.
Căn cứ A6 người ra kẻ vào tấp nập, phần để áp giải đám phiến quân, phần để khống chế các kho tàng còn sót lại. Từ con đường bê tông, một chiếc xe Jeep lao vào rất nhanh, chạy thẳng đến chỗ Thắng. Xe vừa đến, hai người lính đứng trước xe tựa như đang bảo vệ mục tiêu. Ghế sau bước xuống một người đàn ông độ 60 tuổi, tóc hoa râm, mặt tròn, đeo kính cận, khuôn mặt lộ vẻ như một nhà nghiên cứu. Ông ta mặc bộ quân phục giả chiến nhưng không đeo quân hàm. Ông ta bước đến chậm rãi trước mặt Thắng. Anh ta vừa thấy ông thì liền đứng nghiêm và chào điều lệnh. Ông ta vỗ vai Thắng, sờ vào vai, ngực, xem bộ như người thân lâu ngày gặp lại, muốn coi rằng Thắng có khỏe hay không, rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh. Thắng cười.
Trời ơi, ông nghĩ là tía làm vậy luôn á.
Làm cái gì? Tao tưởng mày chết rồi chứ.
Dễ gì tía, hơi lâu một chút thôi.
Người mà Thắng gọi là tía thực ra là thủ trưởng đơn vị, vì thân thương nên gọi nhau là tía con mà thôi.
Xém nữa tao đưa mày vô danh sách thi sinh rồi. Nếu không phải 13 nó cản ha, rồi 5 lần 7 lượt rồi đi tìm mày. Cái thằng quý này. Thôi, dẹp được là mừng rồi.
Ông ta rút trong túi một gói thuốc rẻ tiền, đưa cho Thắng một điếu. Thắng nhíu mày.
Tía hút cái này hoài vậy? Không chơi ba số hay gì? Ba đồ quỷ này dơ phổi thấy mẹ.
Dơ cái bà nội mày. Nó theo tao từ hồi vô nghề tới bây giờ, đâu phải muốn bỏ là bỏ.
Nói rồi ông ta kéo một hơi. Thắng cũng vậy, xong thì lại ho sặc sụa. Thắng nhìn ông ta, hỏi.
Xong vụ này, con có được nghỉ phép không tía?
Có, hoàn thành cách ly xong, kiểm tra nhận thức, thẩm định kỹ năng, rồi tao sẽ xin cho bay 15 ngày phép, được chưa? Sướng ngang.
Sướng. Mà sao con nghi quá à? Nghỉ phép xong thế nào cũng có chuyện để làm à. Còn cái gì khác cần con làm đúng không? Con là con hửi được có mùi ở nhà tía.
Tổ cha mày, cái thằng này giỏi à. Phép xong rồi á, đi Cà Mau một chuyến nè con.
Cà Mau? Làm gì tía?
Ông ta vứt cái điếu thuốc xuống, vùi tàn rồi nói.
A6 này chỉ là mở màn cho một hệ thống tội ác đằng sau. Tổ chức cần nắm thông tin của một đám giang hồ và một con cá mú mới có thể tiêu diệt được hết hệ thống đó. Tao thấy quay đi quay lại, coi bộ chỉ có mày làm được.
Trời ơi, cấp trên đưa nhiệm vụ là con làm thôi. Có điều đi bảo vệ con cá mú ở Cà Mau thì nghe hơi khó hiểu nha tía.
A6 bị giải tán, khu vực núi gãy chìm vào hoang vu. Miếu bà càng trở nên thê lương hơn, khắp nơi là bụi đất và lá cây. Bức tượng bà cũ kỹ im lặng nhìn trân trân vào rừng thẳm, hệt như đợi chờ một thứ gì đó quay về. Sâu trong núi gãy là một quần thể hang động đá vôi, hoặc hang do các khối đá xếp chồng lên nhau, đường vào hết sức thâm u bí mật. Các động này gần như được thông với nhau, tuy nhiên giữa chúng không có những hành lang đi lại đàng hoàng, mà đôi khi chỉ là một lỗ hổng nhỏ xíu, vừa đủ cho một đứa con nít chui lọt. Quân Nhật sau khi rút đi đã lấp các cửa hang chính, cho nên giữa lòng núi gãy vẫn có những khoảng không tối đen im ắng. Sườn tây bắc có một cái hang động, bên trong ẩm thấp, tối tăm, nước động hôi hám như cống nghẹt. Chuột kêu vang dậy, dường như có thứ gì đó sắp ăn một con chuột. Là thằng cu gạo. Không hiểu tại sao nó lại chui được đến đây, nhưng lúc này trông nó chẳng khác gì ma quỷ hiện hình. Đầu tóc rối xù, mắt đỏ lòm, răng nanh mọc nhọn. Nó chính là thứ vừa bắt được con chuột đang định ăn thịt. Trông nó có phần hoảng sợ, hai mắt cứ đảo qua đảo lại. Vô ý thế nào mà con chuột trong tay nó vùng ra, rơi xuống đất vút chạy. Cu Gạo lao tới chụp con chuột, nó va phải một cái hòm gỗ. Dường như hòm đã rất mục nát, được kê bởi nhiều thứ. Hòm vỡ tung ra, làm sập một hệ thống gì đó, có lẽ là một cái kệ cao. Cu Gạo hoảng hồn đứng dậy, tay nó chống lên vách hang, ai dè chạm vào một bảng công tắc. Máy phát điện kêu lên như con voi bị hen suyễn, ầm ầm. Mặt đất rung lên nhẹ nhẹ, trần hang rơi xuống lấm tấm bụi đất. Đèn bật sáng, tuy cũ kỹ nhưng vẫn có thể mở lên là tốt lắm rồi. Cu Gạo hoảng hồn bởi ánh sáng, nó hét lên thật dài, chụp đôi mắt lại, ngồi thụp xuống. Phải chừng mấy phút sau, mắt nó mới thôi chảy nước và có thể nhìn được. Trước mặt nó là một phòng thí nghiệm cũ, nhìn thì biết là của phát xít Nhật. Khắp nơi là các bồn chứa bằng thủy tinh cao 4-5 thước, được trùm vải kín mít. Nó chỉ biết có thứ gì đó đang ngọ nguậy bên trong. Cu Gạo đưa mắt nhìn một vòng căn phòng. Cuối phòng là một bức tượng màu trắng rất lớn. Trên đó là dòng chữ A7. Kế bên Cu Gạo là một cái bàn dài, trên đó đựng đủ thứ giấy tờ. Sắp giấy tờ trên cùng được buộc dây lại cẩn thận, trông như chuẩn bị gửi đi. Bìa có mấy chữ tiếng Nhật, dịch ra là báo cáo mật quân đội Thiên Hoàng, gửi cho trung tá Higashi Noboru, nghiên cứu cõi người không mặt, trạng thái thành công. Bên dưới bìa có ghi ngày ký, ngày 10 tháng 8 năm 1945.
Quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua tập 13 A7 Lâm Gia Thái Bảo do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại